Thùy An xin kính chào quý thính giả Đài Chân Trời Mới. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị buổi tiếp xúc của chúng tôi với ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, liên quan đến việc Đảng Cộng sản Việt Nam bắt giữ 4 thành viên của Việt Tân. Kính mời quý vị theo dõi sau đây. Dạ, chúng tôi xin kính chào ông Đỗ Hoàng Điềm. Dạ, xin mời ông lên tiếng cùng quý thính giả.
Chúng tôi xin kính chào chị Thùy An và xin kính chào quý thính giả.
Dạ, câu hỏi đầu tiên xin gửi đến ông là xin ông cho biết 4 thành viên của Đảng Việt Tân bị phát hiện và bắt giữ trong những vụ việc riêng lẻ hay có những cái công tác dính liền với nhau ?
Dạ thưa vâng, trong việc bắt bớ này thì đây là những vụ việc riêng lẻ chứ không có dính liền lại với nhau. Và như quý thính giả cũng đã biết thì có lẽ từ nhiều tháng qua, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã bắt đầu gia tăng mức độ kiểm soát xã hội để mà họ chuẩn bị cho những dịp của họ quan trọng. Thí dụ như là Đại hội Đảng thứ 11 của họ sắp sửa được tổ chức vào đầu năm 2011. Bên cạnh đó thì cũng có một số những dịp lễ lạc lớn như là Ngày Quốc Khánh hoặc là cái dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Vì những nhu cầu đó và họ đã gia tăng mức độ kiểm soát và cũng đi đôi với mức độ kiểm soát thì họ cũng đã bắt bớ khá nhiều người thuộc nhiều tổ chức khác nhau chứ không gì Đảng Việt Tân. Và dĩ nhiên bởi vì anh chị em đảng viên Việt Tân là những người đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau, thành thử ra cái xác suất mà bị phát hiện, bị bắt giữ cũng khá cao và vì vậy đã xảy ra những cái vụ bắt bớ này. Tuy nhiên căn bản ra tất cả anh chị em đảng viên Việt Tân biết là mình đang làm điều đúng, là những điều cần thiết cho đất nước và dân tộc. Bên cạnh đó thì tôi cũng muốn nói thêm đó là việc tham gia vào sinh hoạt trong những cái tổ chức đấu tranh hay những đảng phái đấu tranh chính trị một cách ôn hòa là cái quyền căn bản và đương nhiên của tất cả mọi người, được quy định trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc mà chính nhà nước Cộng sản Việt Nam cũng đã ký kết để mà thi hành. Thì tự bản chất thì việc tham gia vào trong đảng Việt Tân hay bất kỳ một sinh hoạt chính trị ôn hòa nào đều không thể nào gọi là một cái tội được.
Xin ông có thể cho quý thính giả được biết thêm một vài chi tiết về 4 thành viên này được không ?
Dạ thưa vâng, 4 người mà vừa đảng viên Việt Tân vừa mới bị bắt. Thì người thứ nhất gồm có giáo sư Phạm Minh Hoàng, là một người giảng viên tại trường Đại học Bách khoa Sài Gòn. Ông là một nhà giáo mà được học trò rất là kính mến. Ông Phạm Minh Hoàng đã từng du học tại Pháp và sau đó thì đã trở về nước với ước nguyện đóng góp trong lĩnh vực giáo dục, góp phần đào tạo thế hệ tương lai cho đất nước. Tuy nhiên, ngoài lĩnh vực giáo dục, ông Phạm Minh Hoàng còn tham gia vào việc phản đối những hành động xâm lấn của Trung Quốc đối với đất nước Việt Nam chúng ta, đặc biệt trong vấn đề của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ông cũng đã góp phần lên tiếng phản đối việc nhà nước cho Trung Quốc khai thác bauxit tại Tây Nguyên. Và sau cùng, ông còn viết nhiều bài phân tích về tình hình đất nước với bút hiệu Phan Kiến Quốc. Người thứ hai, thưa quý vị thính giả, là mục sư Dương Kim Khải thuộc Hội Thánh Tin Lành Mennonite Việt Nam. Ông Khải là một người hoạt động tích cực trong lĩnh vực tôn giáo, nhưng có lẽ theo tôi thì đặc điểm nổi bật của ông là tinh thần phục vụ đồng bào, nhất là những người dân oan bị ức hiếp, mất nhà, mất đất. Trong gần 10 năm qua, mục sư Khải đã tận tình giúp đỡ đồng bào dân oan tại hai tỉnh Bến Tre và Đồng Tháp khiếu kiện những cán bộ gian tham để đòi lại những gì mà họ đã bị tước đoạt. Và hai người còn lại sau cùng là bà Trần Thị Thúy thuộc tỉnh Đồng Tháp và ông Nguyễn Thành Tâm thuộc tỉnh Bến Tre. Thì chính cả hai người này, chính họ cũng là nạn nhân của sự bất công, chính họ cũng là những người dân oan đã bị mất tài sản về tay cán bộ gian tham. Họ là những người ngoài việc tranh đấu cho quyền lợi của chính họ, họ còn nỗ lực giúp đỡ những bà con đồng cảnh ngộ, tranh đấu đòi công lý cho chính bản thân mình và cho những người xung quanh. Và cả hai người này, chị Thúy cũng như ông Tâm, đã làm việc này một cách rất là kiên trì trong suốt 20 năm qua.
Quý vị có dự kiến gì, sẽ làm gì cho 4 thành viên này trong thời gian tới? Một cách tổng quát hơn, đó có phải là chính sách chung của quý vị cho những thành viên bị bắt hay không ?
Đối với chúng tôi thì nhu cầu ưu tiên là vấn đề tinh thần và vật chất, cũng như vật chất cho thân nhân, cho gia đình của 4 anh chị em này. Không riêng gì, nhưng mà điều rằng đáng mừng cần phải nói ở đây là không riêng gì chỉ có Đảng Việt Tân nỗ lực giúp đỡ thân nhân gia đình của 4 anh chị em này về mặt tinh thần và vật chất, mà phải nói là rất nhiều người khác chung quanh họ, những bà con xóm giềng, những người đồng đạo, vân vân, những người bà con dân oan khác đều đã có những nỗ lực hỗ trợ giúp đỡ cho cả gia đình của cả 4 anh chị em này. Thì đó là cái mặt thứ nhất. Kế đến là việc hỗ trợ pháp lý như là kiếm luật sư, thăm viếng trong tù vân vân đối với 4 người đang bị bắt. Tuy rằng là chúng ta hiểu rằng là cái nền pháp lý của nước Việt Nam hiện nay nó có rất nhiều những cái sự dàn dựng, cũng như thực sự nó cũng, chúng ta cũng hiểu cái sự giới hạn của nền pháp lý Việt Nam. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể phủ nhận việc mà có luật sư vẫn có những cái tác động lợi ích và tích cực. Thì đó là cái mặt thứ hai. Nhưng mà tôi cho rằng là cái mặt quan trọng nhất thứ ba là làm sao vận động một chiến dịch đấu tranh trên toàn thế giới, vận động những chính phủ của các nước tự do, những tổ chức quốc tế đồng loạt lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải phóng thích những người này, phải trả tự do cho những người này ngay lập tức, tạo áp lực để mà những tòa đại sứ hoặc ngoại quốc tại Việt Nam có điều kiện để đến thăm những người này, tìm hiểu, điều tra và hỗ trợ cho những người này. Thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái mặt rất là quan trọng mà chúng tôi cũng trong những ngày tháng tới, Đảng Việt Tân sẽ huy động đội ngũ anh em chị em đảng viên trên toàn thế giới tham gia trong việc vận động áp lực quốc tế này. Và nhân tiện đây thì chúng tôi cũng muốn xin gửi lời chân thành cảm tạ tất cả những chính giới, những hội đoàn, những tổ chức và những cá nhân ở khắp nơi trên toàn thế giới đã lên tiếng hỗ trợ cho 4 người anh chị em của chúng tôi bị bắt giữ và cũng đã bắt đầu đẩy mạnh những nỗ lực vận động áp lực lên trên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.
Dạ thưa ông, việc 4 thành viên này bị phát hiện như bắt giam thì có ảnh hưởng gì đến đường lối hay là cách thức hoạt động của Đảng Việt Tân hay không thưa ông?
Tôi nghĩ là về mặt đường lối thì rất khoát là không. Đảng Việt Tân thực sự chúng tôi theo đuổi một mục tiêu là làm sao xây dựng một xã hội bình đẳng và lành mạnh cho đất nước Việt Nam chúng ta. Quyền lợi của mọi người dân Việt Nam được bảo vệ và tôn trọng, và Việt Nam thật sự phải trở thành một đất nước tự do và dân chủ, có thể đứng vững trước những áp lực xâm lăng từ Trung Quốc. Thì về mặt mục tiêu dứt khoát là tất cả những sự bắt bớ đàn áp này nó không ảnh hưởng và sẽ không thể nào làm thay đổi được cái mục tiêu đấu tranh của chúng tôi. Về mặt phương pháp cũng thế, chúng tôi đã chọn đấu tranh bất bạo động là phương pháp để mà vừa tạo sự đoàn kết cho dân tộc và cũng đồng thời tăng sức mạnh cho đại khối quần chúng Việt Nam chúng ta, người nhân dân Việt Nam chúng ta để đối đầu lại với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Thì đây là những nỗ lực tranh đấu vừa ôn hòa và đồng thời cũng giảm thiểu mọi đổ vỡ tổn thất cho đất nước, để hóa giải những thủ đoạn khủng bố của công an nhà nước Việt Nam. Về cách thức hoạt động thì chúng tôi vẫn luôn luôn tập trung vào những công việc nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của đồng bào, giảm thiểu khả năng kiểm soát của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lên trên xã hội và tạo áp lực nhà nước để buộc nhà nước phải tôn trọng tiếng nói và quyền lợi của người dân. Thì tóm gọn lại, tất cả những việc bắt bớ hay đàn áp chúng tôi đó đều không, trong suốt nhiều thập niên qua đều không thể nào thay đổi được mục tiêu của chúng tôi cũng như làm chùn bước đấu tranh của những anh chị em đảng viên Việt Tân.
Nếu nhà cầm quyền tại Việt Nam cứ tiếp tục quy kết quý tổ chức là khủng bố và tiếp tục bắt giữ các thành viên của mọi đảng phái, kể cả Đảng Việt Tân, thì quý tổ chức sẽ làm gì thưa ông?
Dạ vâng, thực sự nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ nắm mọi phương tiện trong tay và họ có thể sử dụng và họ đã và đang sử dụng đủ mọi thủ thuật để mà dán nhãn hiệu cho bất kỳ một tổ chức nào mà đang đấu tranh chống lại họ, và Đảng Việt Tân cũng thế. Họ đã dán nhãn hiệu khủng bố lên trên Đảng Việt Tân, nhưng mà cho đến giờ phút này thực tế cho thấy là họ đã không thể và họ không có bất kỳ một cái bằng chứng nào để có thể đưa ra để chứng minh được là những lời cáo buộc Đảng Việt Tân là khủng bố là có thật, bởi vì chúng tôi không phải làm tổ chức khủng bố và vì vậy họ không thể và cũng không có một cái bằng chứng nào để có thể xác minh được. Trái ngược lại, Đảng Việt Tân thực sự là một đảng hoạt động công khai, ôn hòa và được sự ủng hộ cũng như cảm tình của rất nhiều chính giới các nước khác nhau và những tổ chức quốc tế trên toàn thế giới. Theo cái nhìn của chúng tôi thì có thể nói chính Đảng Cộng sản Việt Nam mới là thủ phạm đã sử dụng các thủ thuật chấn áp khủng bố quyết liệt đối với chính người dân Việt Nam của chúng ta. Và chúng ta thấy hiển nhiên họ đã dùng những biện pháp, kể cả dùng đến những nhóm đầu gấu tiếp tay để chấn áp hành hung người dân, dùng cho công an đi làm tin tặc để phá hoại trang mạng của những tổ chức đang đối kháng lại với họ. Thì tất cả những hành động này cho chúng ta thấy rõ bản chất của chế độ Cộng sản Việt Nam là gì. Vì vậy, trong cái bản lên tiếng mới đây của Đảng Việt Tân thì chúng tôi đã thách thức nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải chứng minh nếu những hoạt động của Đảng Việt Tân chỉ là việc đào tạo thế hệ trẻ bảo vệ chủ quyền đất nước và môi sinh, hay là thực thi bảo vệ cái quyền thực thi quyền tự do tín ngưỡng, tranh đấu cho quyền sống của dân oan và công bằng xã hội, nếu đó là hoạt động của Đảng Việt Tân thì tại sao, dựa trên lý cớ nào, bằng dữ kiện nào mà Đảng Cộng sản Việt Nam gọi là đây là những hoạt động khủng bố hay là âm mưu lật đổ chính quyền. Chúng tôi cũng thách thức nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hãy tạo diễn đàn để đồng bào dân oan có thể trình bày những oan ức của họ mà không bị trù dập, để những người quan tâm đến hiểm họa xâm lăng của Trung Quốc có thể tranh đấu cho đất nước mà không sợ bị bắt bớ, và để những ai không đồng quan điểm với Đảng Cộng sản Việt Nam có thể tự do hoạt động ôn hòa mà không bị khủng bố. Thì chúng tôi thực sự là muốn đặt vấn đề ngược trở lại đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và thách thức họ chứng minh những điều họ nói, cũng như thách thức họ dám tạo ra những diễn đàn để những ai không đồng quan điểm với họ có thể tranh đấu. Thì cho đến giờ phút này, như tôi đã thưa lúc nãy, mọi đảng viên Việt Tân sẽ tiếp tục đấu tranh không lùi bước, dù là đang hoạt động gặp nhiều khó khăn trên khắp nẻo đường đất nước hay đang bị tạm giam, thì tất cả mọi anh chị em đảng viên Việt Tân đều có một hoài bão, đều có một quyết tâm là làm sao tiếp tục tranh đấu cho đến khi nào đất nước Việt Nam chúng ta thật sự được tự do và đồng bào chúng ta, người dân Việt Nam chúng ta thực sự được hưởng một cuộc sống trong ấm no và công bằng.
Chúng tôi thành thật cảm ơn ông Đỗ Hoàng Điềm đã cho chúng tôi có cuộc trao đổi ngày hôm nay để làm sáng tỏ việc Đảng Cộng sản Việt Nam bắt giữ 4 thành viên của Việt Tân.
Cảm ơn. Xin cảm ơn chị Thuỳnh An và xin kính chào quý thính giả.
Là tiếng nói của lương tâm tình yêu mỗi con người ngày xưa, ngày nay, ngày mai. Là tiếng nói của em, của anh, của chị. Là tiếng nói loài chim bay từ xa. Là tiếng nói của tim ta tự nhiên như hơi thở, từng phút, từng giây, từng giờ. Làm sao ai ngăn cấm cho gió bay vai đời trời? Làm sao ai ngăn bước sông vỡ bờ? Làm sao ai sai khiến muôn con tim phải ngờ? Làm sao bắt ta quên nỗi mong chờ? Là tiếng nói tuổi xuân, tuổi đông, tuổi hè. Là tiếng nói thành phố tươi đồng. Là tiếng nói của nhân gian dù sang hay đôi nghèo, được sống, được nói, được yêu. Làm sao ai ngăn cấm cho gió bay bay trời? Làm sao ai ngăn bước? Làm sao ai sai khiến muôn con tim bay ngờ? Làm sao bắt ta quên nỗi mong chờ? Là tiếng nói của em, của anh, của chị. Là tiếng nói loài chim bay từ xa. Làm sao?